SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin nhanh. Những người biểu tình ủng hộ Palestine được lệnh rời khỏi khuôn viên Đại học Sydney. Ông Cyril Ramaphosa tái đắc cử Tổng thống Nam Phi. Thể thao, cựu vận động viên bơi lội Olympic và kẻ buôn bán ma túy bị kết án Scott Mueller đã được ân xá. Sau đây là bản tin chi tiết. Nhà chức trách tại Đại học Sydney đã ra lệnh cho những người biểu tình ủng hộ Palestine rời khỏi khuôn viên trường. Một phát ngôn nhân của trường đại học cho biết, họ đã nói với ban lãnh đạo của khu cấm trại kéo dài trong vòng nhiều tháng trời rằng nhóm biểu tình cần phải rời đi để cho phép các sinh viên khác sử dụng không gian. Lệnh này được đưa ra sau khi căng thẳng gia tăng giữa sinh viên ủng hộ Palestine và ban quản lý trường đại học Sydney. Cảnh sát Canberra đã kêu gọi công chúng biểu tình theo những cách bất bạo động sau khi đài tưởng niệm chiến tranh Úc bị bôi xấu bằng các khẩu hiệu ủng hộ Palestine. Các nhà điều tra cho biết, những kẻ phá hoại đã phun các khẩu hiệu ở ba khu vực của đài tưởng niệm Canberra vào thứ Sáu. Quyền thanh tra Lisa Brumhall nói rằng có nhiều cách tốt hơn để mọi người bày tỏ cảm xúc của mình. Một thanh niên đã bị buộc tội về vụ nổ súng chết người ở Melbourne hồi đầu năm nay. Thanh niên 18 tuổi đã bị tạm giam sau khi bị buộc tội giết người. Ông Abdulmah Jamal bị bắn. Người được phát hiện bị thương và nằm cạnh một chiếc xe hơi trên Justin Avenue ở Glenroy vào tháng 3. Một người đàn ông 48 tuổi khác cũng đã bị bắt vì vụ giết người. Chuyển qua các tin thế giới khác, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã mô tả tình trạng nhập cư là vấn đề khẩn cấp toàn cầu khi hội nghị thượng đỉnh G7 kết thúc ở Ý. Ông Sunak cho biết các cuộc đàm phán G7 lần đầu tiên đã thảo luận về vấn đề di cư. Di cư là một vấn đề quan trọng đối với cả Ý và Anh. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã thúc đẩy châu Âu giúp bà hạn chế dòng người di cư từ châu Phi. Trong khi đảng bảo thủ của Sunak đưa ra chính sách trục xuất những người xin tị nạn không thành công từ Anh đến Rwanda, với các chuyến bay đầu tiên sẽ khởi hành vào ngày 24 tháng 7 tới đây. Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã ban hành một phán quyết gây tranh cãi về thiết bị đổ súng bump stock. Một quyết định được cho sẽ làm sống lại các cuộc tranh luận về luật súng. Theo ý kiến đa số, tòa án đã ra phán quyết rằng lệnh cấm liên bang đối với các thiết bị đổ súng, còn gọi là bump stock, cho phép vũ khí bắn tự động, bắn nhanh như súng máy, là bất hợp pháp. Đảng Dân Chủ đã chỉ trích quyết định này, trong khi đảng Cộng Hòa nói rằng lệnh cấm ngay từ đầu là một sai lầm ngu ngốc. Ông Cyril Ramaphosa đã được bầu làm Tổng thống Nam Phi sau khi lãnh đạo đảng lớn thứ hai của nước này đồng ý ủng hộ ông. Liên minh Dân Chủ John Steve Hussein đã xác nhận có một thỏa thuận được ký kết với ANC để đồng quản lý quốc gia công nghiệp hóa nhất của châu Phi. Thỏa thuận giữa hai đảng đối lập gay gắt này là sự thay đổi chính trị quan trọng nhất ở Nam Phi kể từ khi Nelson Mandela, lãnh đạo ANC, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1994, đánh dấu sự kết thúc của chế độ phân biệt chủng tộc. Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers cho biết, một loạt các thay đổi được đề xuất đối với lĩnh vực ngân hàng của Úc sẽ giúp những người tiết kiệm và khách hàng vay thế chấp có được một thỏa thuận tốt hơn. Bộ Ngân khố đang xem xét, ngân hàng cần sử dụng các lời nhắc nhở để khuyến khích khách hàng chuyển sang các thỏa thuận mang lại lợi ích tốt hơn cho họ. Nghị sĩ Kylie Tink nói rằng bà kỳ vọng cử tri sẽ tiếp tục ủng hộ những ứng cử viên độc lập trong cuộc bầu cử tiếp theo, ngay cả khi chính phủ cân nhắc về việc bãi bỏ ghế của bà ở North Sydney. Ủy ban bầu cử Úc đã đề xuất loại bỏ North Sydney, mà bà Tink đã giành được từ đảng tự do cấp tiến là ông Jane Zimmerman vào năm 2022. Việc đạt được sự đa dạng và hòa nhập tại nơi làm việc vẫn là một thách thức với nhiều doanh nghiệp Úc, mặc dù việc đầu tư vào lĩnh vực này đã tăng trưởng rõ rệt. Nghiên cứu mới của Allianz và YouGov cho biết, nhân viên thuộc các nền văn hóa khác nhau và những người khuyết tật vẫn bị ảnh hưởng bởi những thành kiến vô thức. Chuyển qua tình thể thao, vận động viên từng hai lần đoạt huy chương Olympic và kẻ buôn bán ma túy bị kết án Scott Mueller đã được tạm tha và sẽ ra tù trong vòng một tuần. Cơ quan ân xá của tiểu bang New South Wales xác nhận rằng họ đã cho phép Mueller được trả tự do trước ngày 21 tháng 6. Việc trả tự do cho anh đã được cấp sau khi cơ quan cải chính cộng đồng đánh giá rằng Mueller có nguy cơ tái phạm ở mức thấp đến trung bình và anh ta thể hiện một số hiểu biết sâu sắc về việc lạm dụng chất kích thích và hành vi có vấn đề lâu dài của mình. Chuyển qua tin Việt Nam, Bộ Tài chính Việt Nam đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thức uống có cồn lên 100% vào năm 2030. Một động thái có thể gây tổn hại thêm cho ngành thức uống của Việt Nam, theo một dự thảo mới được bộ này công bố hôm 13 tháng 6. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia, rượu mạnh sẽ tăng lên 70-80% vào năm 2026 và tăng dần lên 90%-100% vào năm 2030, so với mức 65% hiện nay, theo dự thảo đề xuất đang chờ Quốc hội thông qua.